This is 1600 AM KRVA, Cockrell Hill, Dallas.
Xin cảm ơn quý thính giả vẫn giữ làn sóng của đài Sài Gòn Đà Lạt 1600 AM. Sau đây Thanh Hùng và Như Tuyền kính mời quý thính giả đến với chương trình Di trú và nhập tịch cùng với luật sư Michael Cao. Dạ vâng, từ phòng ghi âm, Thanh Hùng và Như Tuyền xin mến chào luật sư ạ.
Dạ vâng, Michael xin chân thành chào anh Thanh Hùng. Dạ vâng, chào Như Tuyền và chào quý vị của đài Radio Sài Gòn Đà Lạt. Dạ.
Dạ, chào luật sư Cao. Hôm nay thì Dallas có một ngày trời nắng rất là đẹp. Hy vọng là Houston trời cũng như thế này để cho quý vị cũng được hưởng cái không khí của những ngày thật sự gọi là mùa xuân của Mỹ đó luật sư.
Well, ngày hôm nay thời tiết thì ở Houston rất là đẹp. Nhưng mà giống như Tiền nói, nhìn xung quanh thì dường như là nước Mỹ hiện tại cũng nhiều chuyện rất rối.
Yeah. Bởi thế cho nên mình phải cần những ngày nắng đẹp trời chứ xóa tan bớt u ám.
Để xóa để xóa tan những cái đám mây u ám phải không luật sư?
Dạ vâng, nhìn xung quanh cuối tuần rồi. Wow.
Wow. Từ Covid-19 rồi cho tới thị trường chứng khoán phải không luật sư?
Dạ vâng. Dạ vâng.
Dạ vâng, thưa quý thính giả, chúng ta đang đến với chương trình Di trú và nhập tịch cùng với luật sư Michael Cao. Dạ vâng, vẫn số điện thoại quen thuộc là 817-899-4110, 817-899-4110. Quý vị có những câu hỏi nào liên quan về di trú và nhập tịch thì xin vui lòng gọi về số điện thoại mà Thanh Hùng vừa nêu. Và để mở đầu cho chương trình thì Thanh Hùng cũng xin sơ lược về luật sư Michael Cao. Thưa quý vị, luật sư Michael Cao là tiến sĩ luật chuyên về di trú hàng đầu hiện nay tại Hoa Kỳ. Ông đã nhận bằng tiến sĩ luật tại Đại học Southern Texas, Hoa Kỳ năm 1998 và được cấp giấy phép hành nghề luật ở bang Texas vào năm 1999. Ông vinh dự là thành viên tích cực của Hội luật gia về luật di trú Hoa Kỳ. Bên cạnh đó thì ông cũng đã có hơn 10 năm được mời tham gia vào các cái buổi nói chuyện thuyết trình. Và hơn 15 năm qua thì văn phòng luật sư cũng đã giúp cho hàng ngàn gia đình được định cư tại Hoa Kỳ theo các cái diện đoàn tụ như vợ chồng, hôn phu, hôn thê, anh chị em, ba mẹ bảo lãnh con và con bảo lãnh cho ba mẹ.
Dạ vâng, và trong chương trình di trú và nhập tịch, quý thính giả có những câu hỏi nào liên quan đến những lĩnh vực mà văn phòng luật sư Michael Cao phụ trách thì xin quý vị đừng ngần ngại, hãy gọi điện thoại cho chúng tôi qua số điện thoại 817-899-4110, 817-899-4110. Luật sư Michael Cao có tiến cho làn sóng sẵn sàng để mà chia sẻ với quý vị ngay lập tức. Bây giờ thì đường dây điện thoại đã mở để chờ quý vị, để đón quý vị nha. Quý vị bắt đầu gọi vào, chúng tôi sẽ đón điện thoại ngay. Và thưa quý thính giả, luật sư Michael Cao có văn phòng ở Việt Nam, ở Houston và các văn phòng ở Dallas Fort Worth, một là trong Asia Times Square và một là trong Cali Sài Gòn Mall để tiện việc phục vụ quý vị. Và nếu như mà quý thính giả có những cái câu hỏi mà liên quan đến di trú nhập tịch nè, visa đầu tư, visa du học, rồi chẳng hạn như là những tai nạn xe cộ tàu bè liên quan đến thương tích cá nhân của quý vị thì quý vị cũng đừng ngần ngại, hãy tham khảo với luật sư Michael Cao để được biết là quyền lợi của mình sẽ được bênh vực một cách thỏa đáng nhất, đúng nhất khi mà quý vị phải bỏ tiền ra để trả tiền bảo hiểm xe mỗi tháng như thế, mỗi ngày như thế. Số điện thoại trực tiếp của văn phòng để quý vị gọi vào nha, trực tiếp của chương trình xin nhắc lại là 817-899-4110, 817-899-4110. Đầu chương trình, không biết luật sư có những gì cập nhật cần nhắc nhở hay không ạ?
Dạ, thông tin Visa Bulletin thì chưa ra gì tiền, là cho tháng 4, chắc là hy vọng tuần tới nó mới ra. Còn ngoài đó thì nói chung là những cái vấn đề của liên quan tới di trú mà so sánh với những vấn đề khác thì chắc nó hơi nhỏ.
Yeah.
Nào, cái câu hỏi là cái bệnh COVID-19 có ảnh hưởng di trú gì không? Thì theo những gì Michael biết, hiểu, thì là Tổng lãnh sự quán của Mỹ ở Sài Gòn hiện tại vẫn bình thường. Nói chung là chưa có thông tin mới để ảnh hưởng về phần phỏng vấn ở lãnh sự, vân vân. Những cái cuộc phỏng vấn ở Mỹ nha, ở Mỹ, ví dụ như là chuyển diện ở bên văn phòng của Sở Di trú địa phương ở Dallas, ở Houston, hiện tại vẫn chưa có gì thay đổi. Mà còn cho ví dụ Sở Di trú địa phương của Seattle, Washington đó, đã bị đóng cửa vì lý do là ở trên nó có rất là nhiều những cái hồ sơ mà COVID-19, rất là nhiều người bị bệnh. Thì chính vì lý do đó, bang Washington và Sở Di trú địa phương của Seattle đã đóng cửa không phỏng vấn. Mà cô hy vọng là ở dưới Texas của mình thì không có bị nặng như là ở trên mấy khu vực ví dụ như là Seattle, Cali này kia vân vân. Hiện tại ở Dallas, ở Houston chưa ảnh hưởng. Tuy nhiên nếu mà Michael nhận được thông tin gì mới thì chắc là qua chương trình sau Michael sẽ báo cho biết. Nhưng mà gần đây thì vẫn chưa, không có vấn đề, không bị đóng cửa. Dạ.
Dạ, cảm ơn luật sư Michael Cao rất nhiều. Bây giờ thì chúng tôi xin được mời một vị trên đường dây ạ. Hello.
Hello. Dạ vâng, xin chào vị thính giả đang trên đường dây ạ. Hello. Hello. Dạ vâng. Xin chào chị. Chị cho biết tên và vui lòng đặt câu hỏi với luật sư luôn nhé.
Dạ em là Tina ở Dallas á.
Dạ vâng, mời chị Tina.
Dạ cho em hỏi là bây giờ em có làm hồ sơ bảo lãnh anh chị em 2010. Mà bây giờ cái có một hồi lâu nó nói mình là nó có báo cho mình một lá thư 2014. Mà mình bị chuyển nhà đi thì không có nhận được lá thư đó. Thì bây giờ mình gọi tới mình hỏi thì hắn nói cái hồ sơ của mình đã bị deny. Thì bây giờ mình làm bằng cách nào luật sư ạ?
Yeah, cái đó là cái vấn đề mà Michael Law đã khuyên khách hàng rất là nhiều trước đây và hiện tại. Là nếu mà được thì mình nên kiểm tra hồ sơ thường xuyên ở trên mạng. Okay. Lý do là như là của chị, là năm 2014 nó đã yêu cầu bổ túc hồ sơ. Nhưng mà mười mấy năm đâu phải là ai cũng có một địa chỉ đâu, đúng không? Nhiều khi mình dọn qua nơi khác, cái mình quên báo cho Sở Di trú. Và nhiều khi mình cũng chẳng biết là mình có cái trách nhiệm báo cho Sở Di trú nữa, là mình đổi địa chỉ. Nhưng cái vấn đề là năm 2014, Sở Di trú muốn liên lạc với mình, muốn bổ túc hồ sơ anh chị em, người ta muốn hai cái khai sinh xác nhận, là tại vì khai sinh ví dụ như là mình nộp 2010 mà khai sinh là 2006 mà sinh là năm 1991 ví dụ đó. Cái người ta có vấn đề với khai sinh, cái giờ người ta nói là yêu cầu bổ túc hồ sơ xin cái khai sinh từ hồi năm 1991. Nhưng mà cái vấn đề là mình dọn đi, người ta không liên lạc được với mình, người ta cho mình 3 tháng mình không trả lời, người ta từ chối hồ sơ. Một khi từ chối rồi khó lắm chị. Yes, mình có thể là yêu cầu Sở Di trú là motion to reopen, yêu cầu là mở lại, là cái lý do là tôi dọn đi mà tôi không báo. Mình có thể thử, nhưng mà theo kinh nghiệm của Michael là nhiều hồ sơ bị từ chối lắm chị, sau khi mình khiếu nại. Ok, so nếu mà muốn thì you can, mình có thể là try, cố gắng để khiếu nại. Những cái vấn đề nó hơi khó chị.
Dạ em cũng có tới luôn văn phòng luật sư rồi mà cũng quay rồi xin gọi, cũng gọi trực tiếp với nó rồi cũng nói rồi, nó nói là xin nó để gửi cái lá thư mà lý do mình từ chối thì cả gần một năm rưỡi nay rồi mà không thấy trả lời cái lá thư đó đó.
I'm sorry. Tại vì mình có thể là làm cái motion reopen là yêu cầu nó mở lại, là tại vì lý do như vậy đó, ví dụ. Ok, nhưng mà cái vấn đề Sở Di trú đồng ý hay không thì theo kinh nghiệm là bị từ chối cũng khá cao chị. Cái chuyện mà nó đồng ý nó mở lại thì cũng hiếm lắm, nhưng mà hy vọng chị, hopefully hy vọng. Nhưng mà Michael khuyên nha, trong cái thời điểm mà chờ đợi, trong cái thời điểm đang khiếu nại, mở lại cái hồ sơ mới đi chị, chúng tôi quay vôi lại mất thêm 2-3 năm giờ.
Tại vì em bây giờ em đã mở hồ sơ mới là gửi đi rồi 3 tháng nay rồi. Tại vì 3 tháng nay rồi, nhưng mà em muốn là mình hỏi bằng còn cách nào để mình cứu lại cái hồ sơ cũ cho nhanh nó không đó. Thì hồ sơ mới thì cũng đã có làm rồi.
I'm sorry, chắc hy vọng là Sở Di trú biết đâu đó một ngày tốt đẹp nào đó thì nó đổi. Nhưng mà cái chuyện mà nó
mở lại nó khó lắm đó chị.
Nhưng mà cái hồ sơ mà bảo lãnh em á, bây giờ nó vẫn còn là giữ cái, vẫn còn nhận hồ sơ đó mà luật sư.
Nó vẫn nằm ở đó. Nó nói là từ chối rồi nhưng mà nó vẫn nằm ở đó. Nó vẫn nhận cái lá thư mà mình gửi đi để khiếu nại, để mở lại, để motion to reopen, motion to continue. Okay, so nhưng mà không biết là nó có đồng ý hay không thôi.
Em đã có, cũng là xin nó mở lại hồ sơ cũ mà chưa trả lời, mà hồ sơ mới cũng làm xong cũng gửi đi rồi. Nhưng mà em cũng có ra văn phòng sư, cũng có một người khuyên em là bây giờ có một con đường là giống như mình viết lại thêm một vài một lớp thư nữa bằng tay mình gửi tiếp tục coi thử nó như thế nào đó. Nhưng mà cái này là nó là bây giờ mình phải đóng tiền, mình phải đóng tiền cho sở di trú, mà nó mở hay mở không cần biết, nhưng mà mình phải đóng tiền đó.
Đóng tiền? No, I mean, đâu có tiền gì nữa chị. Mình đã đóng cái ký 130 từ hồi năm 2010 rồi. Thì cái vấn đề là giờ nó chịu mở hay không thôi, chứ mình đâu có đóng tiền gì thêm. Nó chịu mở, chịu là mở hồ sơ mới.
Không, tại vì em có ra văn phòng mà có một cái chị khuyên em như vậy, nên là nói bây giờ là cái đường này mà xin em thì không có đóng, mà xin đã một năm nay nó chưa có trả lời. Nhưng mà có một cái nữa là chị nó có, là chị có làm thử cho ai một vài hồ sơ đó, là giống như là xin mở cái open đó, nhưng mà mình phải đóng 600 mấy đó một hồ sơ, phải đóng cho nó.
No, cái đó là khi mà nó từ chối hồ sơ, nó cho mình 30 ngày để khiếu nại, là cái đơn 290B đó, B, ok? Nhưng mà cái giai đoạn 30 ngày đó, nó đã đi qua lâu rồi chị, nó đã từ chối lâu rồi chị.
Giờ chỉ có mình, giờ mình phải chỉ ở đợi vậy thôi á
hả? Tại vì những gì mình có thể làm, mình đã làm hết rồi chị. Mình đã khiếu nại hồ sơ cũ, mình đã yêu cầu mở lại, và thứ nhiên là mình đã nộp cái hồ sơ sơ cua rồi. Ngoài cái đó ra thì không ai có thấy hết cách rồi.
Giờ đợi hồ sơ mới, đợi thêm mười mấy năm nữa.
I'm sorry chị. I know. Quay qua là chờ mười mấy năm.
Vậy thì cảm ơn luật sư nhiều.
Cảm ơn chị đã lại vào chương trình. Xin được mời một vị khác của chương trình ạ.
Hello. Dạ vâng, xin chào chị ạ. Xin chị cho biết tên ạ.
Chị là Tuyết Lê đó em.
Dạ vâng, xin mời chị Tuyết Lê ạ.
Chị có cái câu hỏi này là chị ở Việt Nam, chị mới qua mà má chị mất á. Bây giờ cái tên Việt Nam với tên Nina với tên Mỹ, bây giờ Việt Nam nó không có cho chị ủy quyền để ra tòa ở Việt Nam á, để mà đã nhận cái will của má chị để lại cho chị cái nhà. Thì bây giờ chị có xuống immigration ngày hôm qua thì nó chứng nhận hai cái tên Mỹ với tên Việt Nam là một người. Nhưng vậy đúng không vậy luật sư?
Well, cái chị nên nhớ nha, cái vấn đề đúng hay không á, là không phải là luật của Mỹ nha. Cái vấn đề đúng hay không là luật của Việt Nam.
Okay.
Là luật là di chúc ở Việt Nam, luật là luật cái ủy quyền ở Mỹ làm cho thủ tục ở Việt Nam, đúng không? Sau cái câu hỏi là có đúng hay không, em nghĩ là chị nên hỏi một người luật sư ở Việt Nam, chứ Michael là luật sư bên Mỹ, luật Mỹ chị.
Hôm qua có lên cái Citizen US Immigration đó, thì nó có chứng nhận là tên Mỹ và tên Việt Nam là một người đó.
Em hiểu.
Thì bây giờ là về Việt Nam á, nó nói sao mà không có cái form giống như ở Việt Nam. Tòa đại sứ ở Việt Nam nó có cái tờ giấy, cái mẫu mà ở bên immigration này nó không có chịu ký trong đó, nó chỉ cho chị cái giấy là Tuyết Lê với lại Nina Tuyết Lê là một tên, thì nó đóng tem vô là vậy thôi à. Thì như vậy có hợp lệ không vậy luật sư?
Cái câu hỏi là cái những gì chị làm ở sở di trú Mỹ có hợp lệ của luật Việt Nam không? Em khuyên chị là làm việc không?
Bây giờ là cái đó là chị transfer qua tiếng Việt, nghĩa là hai cái tên là một người. Nhưng mà chị hỏi bây giờ chị muốn đổi một tên tiếng Việt không thì sao? Thì người ta mới viết ở dưới một khúc là chị sẽ liên lạc với cái số phone đó, rồi chỗ đó nó sẽ hướng dẫn cho chị nên nộp đơn và phải ra tòa tuyên thệ để có cái tên Việt Nam. Thì bây giờ nhà chị nói chị mà bằng quốc tịch chị là tên Mỹ, mà nếu như chị muốn đổi tên thì nó lại đóng nhiều tiền nữa. Thì bây giờ chị lấy một tên là Mỹ thôi, thì bây giờ nó có giấy như vậy thì được rồi, hay là chị phải đi đâu nữa để làm cái tờ giấy chứng nhận hai cái tên là một người tại ngày qua citizen của Mỹ, của immigration chị đi xuống á, thì người ta đã chứng nhận cho chị là hai tên là một người, nhưng mà nó viết có một chữ hàng đầu ở trên thôi, còn ở dưới thì nó chỉ information để mà ra tòa và đóng tiền tuyên thệ để mà làm cái tên mới là tên Việt Nam. Tại vì chị tính là lấy cái will của má chị cho nó khỏi rắc rối, tại vì Việt Nam á, nó thấy chị đưa passport ra, nó thấy là Nina Tuyết Lê chứ lại Lê Thị Tuyết, nó không chịu, nó nói chị là có khai sanh này kia nọ mà nó cũng không chịu cho chị ủy quyền để cho em chị ra tòa đó. Cho nên á, là chị thấy trên radio có quảng cáo của luật sư Cao vậy á, thì nếu mà luật sư có chịu cái chị thách khe cái vấn đề này thì chị sẽ nhờ luật sư làm giùm chị giấy tờ dùng để gửi về Việt Nam và là chứng nhận hai cái tên là một.
Để anh chị cái cách mà giải quyết hồ sơ này nhé. Khi mà chị muốn giải quyết cái vấn đề này thì chị phải hiểu ai là người quyết định. Ok. Cái người quyết định là tòa án của thành phố hay tòa án của quận hay là của tỉnh, vân vân. Ok. Cái câu hỏi là chị làm thủ tục ở bên Mỹ sở di trú có được cái gì không? Theo Michael thấy nó không có ý nghĩa chị. Ok. Chị phải làm theo những gì người ta muốn. Người ta là người Việt Nam, người ta là bên tòa án thành phố, vân vân. Ok. Người ta muốn là chị phải làm một cái bản ủy quyền, chị phải xác nhận là tên Mỹ tên Việt là một người, chị phải hợp thức hóa lãnh sự. Chị ơi, anh xin lỗi, để Michael nói xong rồi nha. Tại vì thật sự là Michael là luật sư ở bên Mỹ, luật của Mỹ. Cái này Michael chỉ có đề nghị thôi nha, nhưng mà chị nên làm việc với một người luật sư ở Việt Nam, làm việc với tòa án của thành phố. Ok, coi là người ta muốn cái gì, rồi chị sẽ làm theo ý. Nếu mà phải đoán nha, là ở bên Việt Nam người ta sẽ muốn thứ nhất là cái bản ủy quyền, thứ nhì là chị xác nhận là tên của chị Mỹ Việt là một người, thứ ba là chị phải hợp thức hóa những cái tờ giấy đó với tổng lãnh sự quán của Việt Nam ở Houston ở San Francisco. Ok, rồi chị phải làm theo đúng cái thủ tục, cái bản ủy quyền phải đúng thủ tục, phải có đúng cái chữ notary chưa công chứng, rồi sau đó hợp thức hóa của lãnh sự, rồi sau đó gửi về Việt Nam để xác nhận xem nó có đúng hay không. Thật sự là Michael không có tư vấn được cái phần này chị. Michael khuyên chị làm việc với một người luật sư ở Việt Nam. Nào, nếu mà chị muốn thì bên văn phòng có thể là liaison, là có thể làm việc với một văn phòng của luật sư Việt Nam để gửi những gì của chị có về Việt Nam xem có đủ cái thủ tục không để làm việc với tòa án thành phố không.
Tại vì chị ở Việt Nam chị mới qua có vài ngày thôi, thì bữa hôm trước khi đi về Việt Nam ra Mỹ lại á, thì cái tòa lãnh sứ Mỹ nó cho chị là vô gặp phái đoàn là ngày 12 tây, mà 5 tây chị đã qua rồi, cho nên đó là cái công chứng Việt Nam nó cho chị ký tên trước rồi để ủy quyền cho em chị ra tòa ở Việt Nam, nhưng mà phải nộp giấy ở bên qua đây, nộp giấy về cho Việt Nam là lên chỗ đại sứ quán của Mỹ đấy, xác nhận hai tên là một thì nó mới đủ bằng chứng để nó công chứng cho chị, cho em gái chị ra tòa. Thì nó đã nói với chị về, thì bây giờ ngày qua chị đã lên sở di trú của Mỹ rồi, thì người ta đã xác nhận hai tên là một rồi, thì bây giờ chị muốn hỏi mấy xuôi như vậy có hợp lệ hay không, hay là chị cần phải xuống với tòa đại sứ Việt Nam ở dưới Houston để chị xin.
Em nghĩ là chị thứ nhất đó là hỏi luật sư ở Việt Nam, thứ nhì là em nghĩ là thiếu cái bước là hợp thức hóa lãnh sự đó chị, lãnh sự của Việt Nam ở Houston ở San Francisco đó chị nha. Có gì chị cần thì cứ hẹn lên văn phòng, còn nếu không chị nói người em ở Việt Nam á, liên lạc với một văn phòng luật sư ở Sài Gòn đó, rồi có gì làm việc với người ta. Người ta
luật sẽ sư có thể cho cái số phone văn phòng ở Việt Nam cho chị được không?
Dạ chị chắc liên lạc ở đây đi nha chị, rồi cái gì mình gặp nhau rồi mình nói chuyện nó dễ hơn chị.
Ok, cảm ơn bác sĩ.
Dạ vâng, cảm ơn chị Tuyết Lê. Dạ vâng, sau đây thì số điện thoại của văn phòng của bác sĩ. Dạ vâng, trước khi để mời một vị thính giả tiếp theo thì
văn phòng luật sư, anh không phải bác sĩ nhé.
Dạ vâng, văn phòng của luật sư.
Chưa bệnh.
Dạ vâng, nhiều khi cũng bị liệu, xin lỗi. Dạ vâng, văn phòng thứ nhất là ở Asia Times Square với số điện thoại là 972-606-9988. 972-606-9988. Và văn phòng thứ hai là ở Cali Sài Gòn Mall với số điện thoại là 214-703-0903, 214-703-0903.
Và bây giờ thì chúng tôi xin được mời một vị trên đường dây.
Hello.
Dạ vâng, xin chào anh.
Hello.
Dạ vâng.
Dạ phải tôi không ạ?
Dạ thưa phải ạ, xin anh cho biết tên và đặt câu hỏi với luật sư luôn ạ.
Ok, dạ tôi là tên Kivo ở ở thành phố Murphy.
Dạ vâng, xin mời anh Kivo.
Murphy City.
Dạ vâng, mời anh.
Có câu hỏi với luật sư. Xin luật sư giải thích cho là thông thường á thì mình hiểu biết rằng là cái sự đánh lộn ha, cãi nhau hay là ẩu đả nhau ở ngoài đường á, thì khi mà cảnh sát đến bắt hai người á thì đưa về ông tòa ông sĩ đó là tội hình hay là tội hộ hay là như thế nào mà luật sư cho biết?
Cái đó nó khó trả lời lắm anh, là ngoại trừ là đối với người cảnh sát á, thì là thứ nhất là cái này có phải hình sự hay không, okay, người ta phải sau khi người ta phỏng vấn từng người một thì người ta mới quyết định là ở này người này đã bị thiệt hại, người này đã bị thương đau, cái người này là người mà phạm tội, ok, rồi lúc đó người ta sẽ làm cái report, rồi sau đó có thể là bên district attorney người ta đưa ra bên tòa án hình sự vân vân. Ngoài nếu mà không có đủ thông tin nó khó nói lắm anh, nhưng mà yes, người ta có thể. Dạ
yeah. Yeah, ok, yeah, xin hỏi luật sư một câu ngắn gọn nữa là thí dụ như một người trẻ đó mà ham dọa đánh một người lớn tuổi, một người coi như tuổi retire 70 ha, end up đi, thì như vậy á là thưa gọi cảnh sát thưa, thì là cái người mà ham dọa để đánh một người lớn tuổi đó có phải bị hình phạt hay không, hay là như thế nào, xin luật sư cho biết ạ.
Yeah, tại vì cái theo luật hình sự nha, một lần đó là Michael khuyên nếu mà mình muốn biết chính xác á thì là chắc anh nên nói chuyện với một người luật sư chuyên về hình sự nha. Nhưng cái chữ ham dọa, cái chữ ham á nó có nhiều ý nghĩa lắm nha. Ham có phải là người ta đứng lên người ta nói thôi, hay là ham á là người ta cầm cây, cầm búa, cầm súng sắp quấn mình hay bắn mình. Okay, nó có nhiều ý nghĩa lắm. Là tại vì ở Mỹ mình được quyền nói, nó gọi là freedom of speech, là được quyền cái chuyện mà mình, cái đó nó khó nói lắm anh. Ok, nhưng mà nếu mà mình nghĩ là mình có một cái sự nguy hiểm là ngoài ham ra mà người ta đang ấn tới, người ta muốn quýnh mình hay là bắn mình hay gì đó, thì giá cái người kia có thể là phạm tội hình sự. Nó còn nhiều khi mà nó miệng không á, chưa chắc là cái đó là hình sự. So nó cái đó khó nói lắm anh. Yeah.
Nhưng mà nếu mà nam dọa mình có witness ấy, thì là ok phải không? Thì là mình đưa ra tòa được phải không?
Và cái vấn đề đưa ra tòa hình sự và đưa ra tòa dân sự nó có hai cái ý nghĩa khác nhau nha. Hình sự là nhà nước, dân sự là hai người thực hiện nhau. Okay, so mình đang nói chuyện về hình sự. Nào thường thường mà muốn nhà nước mà khép tội mà hình sự đó, không phải dạng nhà nước sẽ đồng ý nha. Tại vì nhà nước phải có đầy đủ bằng chứng, người ta mới xử, ngoài cái đó ra không có nhiều bằng chứng, người ta không có xử đâu. Mà theo
luật sư thì để tôi tham khảo thêm, bây giờ tôi cũng chưa được rõ lắm.
Dạ vâng. Dạ.
Dạ vâng. Và xin được mời một vị khác của chương trình ạ.
Hello.
Dạ vâng, xin chào anh.
Phải tôi đi không?
Dạ, thưa phải, xin anh cho biết tên ạ.
Dạ, tôi là Nguyễn, tôi xin góp ý cho cái chị và chị và đầu tiên tôi tweet rồi đó. Thì tôi xin lỗi luật sư chút xíu nha, tôi hướng dẫn chị này đấy. Giờ chị ôm tất cả giấy tờ của chị đó lên cái tòa tổng lãnh sự của bên Việt Nam tại Houston hay là bên San Francisco đó, cho chị ở đây chắc là Houston gần hơn. Chị ôm hết lên chị nói đi, chị đóng tiền cho người ta, đã xác nhận lại trong cái hộ chiếu của chị hai tên là một nha. Hai tên ấy, trong hộ chiếu đó hai tên là một, thì chị về Việt Nam làm giấy tờ dùng xong hết nha. Cái này tôi đã từng gặp qua rồi, em hướng dẫn là chị như vậy ha. Ôm đóng hết cái đó đi, đóng tiền cho người ta chút xíu vô, nói chuyện nhỏ nhẹ người ta chút xíu đó, đồng tiền nó lọt qua xong hết mọi việc, chị khỏi phải mất công gì nhiều nha.
Dạ rồi, cảm ơn anh rất nhiều.
Tôi biết đây đi, Tuyết chị đã có nghe được cái thì đó là tôi đã qua làm cho một người trong
tình. Dạ vâng, dạ vâng ạ. Dạ vâng, cảm ơn anh rất nhiều ạ. Dạ vâng.
Dạ rồi.
Nạp tiền thêm vô cho người ta.
Dạ rồi, cảm ơn anh rất nhiều đã gọi vào chia sẻ nhé. Và số điện thoại một lần nữa 817-899-4110, 817-899-4110. Luật sư Michael Cao cùng với chương trình Di trú và Nhập tịch đang đến cùng quý thính giả. Đường dây điện thoại bây giờ đang trống, như Tuyền và Thanh Hùng sẽ đón điện thoại khi quý vị gọi vào. À vâng, trong lúc chờ quý thính giả thì chúng ta cũng gửi đến cho
dạ vâng, một
giả.
Lần nữa, vâng, số điện thoại của luật sư. Dạ vâng, số điện thoại của luật sư, văn phòng thứ nhất là ở Asia Times Square. Với số điện thoại để quý thính giả liên lạc đó là 972-606-9988, 972-606-9988.
Và số thứ nhì trong Cali Sài Gòn Mall đó là 214-703-0903, 214-703-0903. À, vâng, trở lại với một vị khác của chương trình. Hello, xin mời.
Dạ, phải tôi không ạ?
Dạ, đúng ạ.
Dạ, xin chào luật sư, xin chào hai anh chị. Tôi tên là Danh ở Arlington.
Dạ, vâng, mời anh Danh ạ.
Dạ, luật sư cho hỏi là ví dụ như cái re-entry permit mà hết hạn mà vì COVID-19 mà qua không kịp thì có xin gia hạn được không luật sư?
Re-entry permit hết hạn.
Dạ. Là tháng 6 này hết hạn mà đang dự tính là qua mà bây giờ ví dụ như bị kẹt cái vụ này mà qua không được thì có xin gia hạn được không?
Ok, so ví dụ tức là một người ở Việt Nam, một người thẻ xanh nha, một người thường trú ở Mỹ, về Việt Nam rất là lâu, ví dụ như là giờ là ở được cỡ 15 tháng rồi.
Dạ, đúng vậy. Dạ.
Thì 2 năm, okay. Ở hết 1 năm rưỡi rồi, mà bây giờ là cái re-entry permit sắp hết hạn. Okay.
Dạ, đúng vậy.
Thì không về lại Mỹ được, là tại vì ví dụ đi, ví dụ như là ở Mỹ nó bình quá, sợ không dám về. Ở Việt Nam đâu bệnh đúng không anh? Cái câu hỏi là viện cho permit mình có gia hạn nữa, câu trả lời là không anh ơi. Viện cho permit mình anh là cái mới. Dạ.
Dạ, dạ. Ok, dạ. Cảm ơn luật sư.
Dạ vâng, cảm ơn anh rất là nhiều. Và đường dây điện thoại đang trống nha, quý thính giả tiếp tục gọi vào. Chúng ta còn khoảng 8 phút nữa cho chương trình, thưa quý vị. 817-899-4110, 817-899-4110. Vâng, trở lại với luật sư Michael Cao thì thưa luật sư, trong trường hợp giống như anh thính giả hồi nãy anh chia sẻ như vậy đó thì luật sư nghĩ như thế nào?
Về cái phần nào anh? Về phần nào của như thế?
Như là gom giấy tờ rồi đi đến cái nơi cần thiết
cái chuyện của chị.
So,
rồi cho thêm chút tiền rồi vậy đó.
Nói chung là ý anh nói là thiếu cái phần nó thủ tục nó gọi là hợp thức hóa lãnh sự. Ok. Hợp thức hóa nghĩa là mình phải xác nhận là cái tờ giấy của sở di trú làm là hai người là một tên, thì lãnh sự thường thường là người ta sẽ cấp một cái tờ giấy, xong rồi người ta hợp thức hóa, nghĩa là người ta notary stamp, bấm vô xác nhận là những gì mình đã trình bày là đúng. Tại vì cái thủ tục ở nước Việt Nam thông thường đó là người ta muốn những cái tờ giấy ở bên Mỹ, thông thường là hầu hết giấy gì không cần biết là người ta vẫn muốn là lãnh sự của người ta hợp thức hóa, nghĩa là người ta xác nhận là cái giấy này là đúng, giấy này là có người công chứng ở bên Mỹ. Okay, xác nhận cái người đó ký tên đúng.
Vâng.
Rồi lúc đó mới gửi về Việt Nam, phải có dấu bấm của lãnh sự của Việt Nam ở Houston ở San Francisco. Thì lúc đó tòa án ở thành phố hoặc là những cái hợp đồng, những cái ủy quyền này kia nó mới có giá trị. Ở bên Việt Nam người ta vẫn muốn là có cái hợp thức hóa của lãnh sự của người ta, thì lúc đó người ta mới coi cái giấy tờ đó có giá trị. Còn khơi khơi mang giấy tờ bên Mỹ về mà không có hợp thức hóa thì thường thường là ở Việt Nam nó không có chấp nhận.
Dạ, vâng.
Thì bởi và những gì anh nói là đúng á, nhưng mà nói chung là cái thủ tục thì nó hơi rắc rối hơn chứ không phải là đơn giản vậy.
Dạ, dạ vâng, thưa phải ạ. Dạ vâng. Thanh Hùng và Như Tuyền xin mời một vị thính giả đang trên đường dây ạ. Hello. Hello.
Hello.
Dạ vâng, xin chào ạ. Xin chào vị thính giả, cho biết tên ạ.
Hello, tôi tên là Hà.
Dạ vâng.
Tôi có bảo lãnh vợ tôi á, mà ngày ngày mùng 4 tháng 3, tháng 4, ngày mùng 7 tháng 4 đi phỏng vấn, mà bây giờ cái luật bảo hiểm nó có đòi hỏi em, mà tại tôi vô hãng tôi hỏi thì người chủ họ không có, họ nói là không có bán được cái đó. Họ chỉ có cho viết cho tôi một cái giấy là bà guarantee là qua đây là mua được thôi.
Dạ. Michael nghĩ là cái giấy đó rất là quan trọng. Ok. Tại vì khi mà vợ anh đi phỏng vấn là lãnh sự ngày 7 tháng 4, ok, trong cái đơn DS 5540, chắc là mình phải điền ra để chuẩn bị hồ sơ nha. Hai câu hỏi đầu tiên là, thứ nhất là ở Mỹ có mua bảo hiểm chưa? Câu trả lời là chưa, tại vì không mua được. Cái câu hỏi thứ nhì là, well, nếu vậy thì sau khi qua Mỹ trong vòng 30 ngày thì có khả năng mua bảo hiểm hay không, mua bảo hiểm sức khỏe nha. Thì cái câu trả lời là yes, rồi mình kèm theo cái bằng chứng của lá thư của công ty là xác nhận là cứ mang vợ qua đây rồi công ty bảo đảm là anh sẽ mua được bảo hiểm sức khỏe cho vợ. Ví dụ như là nếu có số an sinh xã hội này kia vân vân. Ok, so yeah, mình mặc vô yes. Nào cái câu lý do tại sao mà quẹt vô yes hay là no. Nếu mà mình để là no hết thì mình cũng không biết là lãnh sự duyệt làm sao, tại vì cái điều kiện này là mới đặt ra này là liên quan tới cái phần trợ cấp của chính phủ Mỹ nha. Thì người ta, mình không biết là người ta duyệt làm sao, nhưng mà nếu mà mình cứ trả lời no hết hoặc là không có tài sản, không có thu nhập ở Việt Nam v.v. thì người ta sẽ có thể thôi, tại vì Michael cũng chưa biết là thật sự là người ta sẽ duyệt làm sao. Nhưng người ta có thể nói rằng là cái cô này, vợ của cái anh này qua Mỹ thế nào cũng là một cái gánh nặng cho chính phủ Mỹ, là tại tài sản không có, công việc không có, thu nhập không có, không có khả năng mua bảo hiểm, hiện tại cũng chưa mua bảo hiểm bên Mỹ, thôi từ chối đi mai mốt qua xin trợ cấp ở Mỹ, có khả năng xin trợ cấp ở Mỹ. Anh hiểu ý em nói không? Dạ.
Dạ, nhưng mà tôi, bản thân tôi cũng có tài sản. Thứ hai nghĩa là vợ tôi cũng có nhà hay có đất gì đó.
Ý em nói là khi mà điện cái đơn DS-5540 không phải là mình điện đô hết nha, mình nên điện sự thật. Nhưng mà ý của Michael nói là nếu mà có khả năng mà quẹt vô cái phần đó để yes trong vòng 30 ngày á, thì nó sẽ giúp hồ sơ hơn. Đương nhiên là nếu mà mình để là no, là tôi không có khả năng trong vòng 30 ngày mua bảo hiểm. Và tại vì anh có bằng chứng luôn của công ty xác nhận là cứ qua đây đi rồi trong vòng 30 ngày là mua bảo hiểm. Yeah.
Ủa anh nói cái giấy 5540 là khi nào điền anh?
Cái đơn đó nếu mà phải đoán là chắc là phải điền trước khi vô phỏng vấn anh. Cái đó là cái điều kiện mới của chính phủ Mỹ, là cho những người sắp qua Mỹ định cư, nghĩa là vợ anh sắp qua Mỹ định cư đó, sắp đi phỏng vấn.
Nhưng mà nhưng mà ai điền cái đó, tôi điền hay là cái người bên đó?
Dạ, chắc là anh điền dùm chị sẽ mang theo. Ok, nếu mà lãnh sự yêu cầu cái đơn đó thì là chị sẽ trình cái đơn. Ở trong cái đơn đó nó đòi hỏi đóng thông tin, nhiều thông tin của chị lắm, là người ta muốn biết là cái cá nhân của chị là có điều kiện không, có tài sản, có thu nhập, có bằng cấp, có vân vân, có khả năng mua bảo hiểm ở bên Mỹ, có mua bảo hiểm chưa, vân vân. Thì nó hỏi rất là nhiều thông tin về chị. Thì em nghĩ là anh nên chuẩn bị sẵn cái đơn đó, nó gọi là DS-5540.
Nhưng mà cái đó bây giờ lấy trên net xuống hay sao? Tại vì tôi cần phải gửi về.
Dạ đúng anh. Dạ đúng, ở trên net anh cứ Google DS-5540 nó sẽ hiện ra.
Mà nhiều không anh? Mấy bao nhiêu tờ này?
Nó là 4 trang giấy tờ, nó đòi hỏi rất là nhiều thông tin. À, nó dự định là anh sẽ cần 3-4 tiếng để điện cái đơn đó ra. Dạ, rồi.
Vậy trường hợp đó, nếu mà trường hợp đó mà nếu ví dụ như ở văn phòng ở bên đó làm, người ta được làm được không?
Em nghĩ là làm được chứ, tại vì cái điều kiện này nói chung là điều kiện mới, nhưng mà chắc là dịch vụ người ta biết cách chứ, người ta hiểu chứ. Yeah.
Nhưng mà có cần chữ ký của cái người như là tôi không?
Nó sẽ cần chữ ký của chị, không phải cần của anh. Là tại vì cái đơn này nó yêu cầu là thông tin của chị, của vợ anh.
Sợ là trễ quá rồi không kịp á.
Là thông tin của chị và chị sẽ ký anh. Chứ không phải là...
Tức là cô sẽ làm ở bên đó đúng không? Cô ký.
Dạ, dạ đúng. Dạ, cô sẽ ký. Oh, okay. Dạ. Okay. Xác nhận là rồi. Những cái nội dung của cái đơn là đúng hết.
Dạ. Ok, dạ. Rồi cảm ơn luật sư nha. Cảm ơn.
Dạ vâng, cảm ơn anh.
Dạ vâng, cảm ơn anh rất là nhiều ạ. Dạ vâng.
Xin được mời một vị tiếp theo của chương trình. Hello.
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 Dạ vâng, xin chào anh ạ. À. Xin anh cho biết tên và đặt câu
dạ
hỏi.
Dạ vâng, với... tôi xin bổ túc lên cái việc hôm nay luật sư Cao nói đó hoàn toàn đúng. Mà tôi nói cái vấn đề mình lên chỗ mà vừa lãnh sự đó là thủ tục lãnh sự đó. Thay vì bà này phải đi lên tới ví dụ bà ở đây, bà phải lên Austin và gặp Secretary of State. Trên đó authenticate cái dấu của USCIS. À, rồi mới họ mới xác nhận. Thế giờ mình đi đường tắt, mình đi đường đó đi lên luôn. Xin yêu cầu... làm thủ tục lãnh sự là xác nhận cái chữ ký này là của USCIS thì họ nhìn mặt mình ở đó. Ok, họ nhìn mặt mình và nhìn thấy cái gì mình đưa đó thì họ sẽ thông qua mình, không phải đi về lên cho Austin gặp Secretary of State và authenticate cái giấy tờ đó. Đây là mình get shot rồi mình đường đi. Cái đây là tôi chỉ nghĩ là đây là chính tôi đã làm qua mà tôi nói cụ thể là như vậy đấy.
Dạ vâng, cảm ơn anh rất là nhiều ạ.
Không phải, cái đó là thủ tục lãnh sự của Việt Nam là như vậy.
Dạ vâng. Cảm ơn anh một lần nữa ạ. Dạ vâng. Thưa quý thính giả, thì chúng ta vừa rồi đã đến với chương trình Di trú nhập tịch cùng với luật sư Marco Cao. Dạ vâng, thưa quý thính giả, thì chương trình này đến đây cũng xin phép được tạm dừng. Thanh Hùng và Như Tuyền, cảm ơn quý vị đã gọi điện tham gia vào chương trình ngày hôm nay. Dạ vâng, và cũng cảm ơn luật sư Marco Cao cũng đã bỏ chút một thời gian quý báu của mình để talk show cùng với chương trình. Mến chúc luật sư có một cái buổi chiều thật nhiều giàu sức khỏe và nhiều niềm vui ạ.
Dạ vâng, cảm ơn Thanh Hùng và cảm ơn Như Tuyền. Michael chỉ có khuyên là trong mấy ngày tới chắc quý vị cũng nên rất là cẩn thận về vấn đề sức khỏe, cẩn thận rửa tay vân vân theo những gì mà bên CDC người ta Dạ vâng, là Michael xin chào Thanh Hùng và chào Như Tuyền và chào quý vị của đài Radio Sài Gòn Đà Lạt.
Dạ vâng, mến chào tạm biệt luật sư ạ. Và cảm ơn quý vị đã gọi vào chương trình nha.